Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, nhà báo Trân Văn sẽ giới thiệu bài bình luận về sự trung thành của Việt Nam với chính sách 3-0, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Hai trong số khoảng 20 điểm mà Army Times, tờ tuần báo dành cho lục quân Mỹ, nhận định sẽ là những thay đổi đáng chú ý đối với lục quân Mỹ năm nay có liên quan trực tiếp đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một là mở rộng thử nghiệm về quân phục và giày trước khi sản xuất hàng loạt để dùng ở những chiến trường có thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, lắm sông, suối, kênh rạch. Hai là giao cho một đơn vị địa phương quân National Guard của tiểu bang Indiana chỉ huy một trong những Pacific Pathways 2018. Từ năm 2014 đến nay, Pacific Pathways, tiếng Việt là những con đường ở Thái Bình Dương, đã trở thành hoạt động thường niên của quân đội Mỹ. Mỗi năm, quân đội Mỹ điều động binh sĩ đến Úc, Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Mông Cổ để tập trận với quân đội của những nước này. Hai năm đầu, Pacific Pathways chỉ là đường một chiều, nhưng từ năm 2016, Pacific Pathways có thêm chiều ngược lại. Ngoài Nhật, Singapore còn có Canada gửi các đơn vị tới Mỹ, tập trận chung với các đơn vị của Mỹ tại Alaska, Washington và Hawaii. Trong 4 năm vừa qua, năm nào cũng có các đơn vị của lực lượng dự bị và địa phương quân tham dự Pacific Pathways cùng với các đơn vị của lực lượng thường trực Active Duty, song các đơn vị của lực lượng thường trực luôn giữ vai trò chủ đạo. Cũng vì vậy, chuyện một đơn vị địa phương quân của tiểu bang Indiana sẽ giữ vai trò chính của một trong những Pacific Pathways 2018 trở thành đặc biệt. Chuẩn bị từ quân trang với yêu cầu hàng đầu là nhẹ, thoáng, màu khô tới khả năng chỉ huy phối hợp của lực lượng địa phương quân với quân đội các quốc gia đồng minh, đối tác quốc phòng là những dấu chỉ rất rõ ràng về sự sẵn sàng.
Nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian vừa qua đã góp phần làm suy giảm sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực kiểm soát, khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Trung Quốc. Tương tự, nỗ lực nhóm lò đốt củi của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến số phận Biển Đông trở thành thứ yếu trong tâm thức của nhiều người Việt, dù cả tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng của những diễn biến liên quan tới vùng biển này đối với an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ gia tăng đáng kể. Tháng trước, lần đầu tiên hệ thống truyền thông Trung Quốc loan báo rộng rãi rằng Trung Quốc đã hoàn tất và đang sử dụng một căn cứ không quân hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo một số người, căn cứ với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh ấy sẽ giúp Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện chuỗi căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa và Trung Quốc sẽ sớm đạt được mục tiêu kiểm soát, khống chế toàn bộ Biển Đông. Cũng tháng trước, Philippines, quốc gia từng kiện Trung Quốc tại tòa trọng tài về luật biển, loan báo sẽ cố gắng hoàn tất hội đàm với Trung Quốc để giải quyết những bất đồng giữa hai bên về chủ quyền tại Biển Đông trong nửa đầu năm nay. Song, nhóm củi đốt lò với nhiều tình tiết ly kỳ dường như đã hút cạn tinh lực của công chúng. Thành ra, Việt Nam chẳng đưa ra tuyên bố nào trước sự kiện hệ thống truyền thông Trung Quốc quảng bá rầm rộ cho căn cứ không quân ở đảo Phú Lâm. Thái độ ấy chẳng tương xứng chút nào với trước đó nửa năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, việc Trung Quốc khai trương rạp chiếu phim ở đảo Phú Lâm là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế.
Tháng 8 năm 2016, khi trò chuyện với báo giới về Pacific Pathways, tướng Robert Brown, tư lệnh lực lượng lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, từng cho biết Việt Nam là một trong số những nơi quân đội Mỹ nhắm tới khi tìm kiếm những địa điểm mới cho các Pacific Pathways. Tướng Brown tỏ ra rất tự tin với triển vọng Việt Nam tham gia Pacific Pathways, vì cả Mỹ lẫn nhiều quốc gia châu Á từng khẳng định Pacific Pathways có lợi cho tất cả các bên, vừa thắt chặt quan hệ, vừa nâng cao khả năng ứng phó chung với những tình huống bất ngờ. Vào thời điểm đó, tướng Brown lập lại một dự tính mà hồi giữa năm 2016, tướng Dennis Villa, khi ấy là tư lệnh bộ chỉ huy tiếp vận của lục quân Hoa Kỳ, từng giới thiệu xây dựng hệ thống kho tiếp liệu, dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng để thực hiện các chiến dịch nhân đạo giúp giải quyết hậu quả thiên tai. Cũng năm 2016, tướng Stephen Lanza, vốn là tư lệnh quân đoàn 1 của lục quân Hoa Kỳ, phạm vi trách nhiệm bao gồm toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từng đề cập đến khả năng lục quân Mỹ sẵn sàng luyện tập chung với lục quân Việt Nam bất kỳ lúc nào. Phó Đô đốc Colin Kilren, vốn là chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt tại Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, thì đề cập đến khả năng hợp tác giữa lực lượng đặc biệt Mỹ với đặc công Việt Nam.
Còn Việt Nam, đến nay, Việt Nam vẫn chủ động kiềm giữ quan hệ hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ ở mức xin viện trợ, nhờ đào tạo, duy trì giao lưu thường niên giữa lực lượng hải quân hai bên, mở quân cảng Cam Ranh cho các chiến hạm của Hoa Kỳ ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu cùng lúc về việc đón nhận các chiến hạm của Nhật, Nga, Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục khẳng định muốn làm bạn với tất cả các nước và sẽ duy trì chính sách 3-0, không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia nào khác. Tháng 8 năm ngoái, sau khi bị đẩy vào thế phải yêu cầu tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha ngừng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng thềm lục địa Việt Nam, một hành động bất thường mà nhiều người cho rằng lý do chính dẫn tới yêu cầu chẳng đặng đường ấy, phát xuất từ chuyện Trung Quốc dọa sẽ tấn công các tin đồn của Việt Nam ở Trường Sa nếu Repsol không rời khỏi lô 136/3. Và sau khi thảm bại tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50, không thuyết phục được các quốc gia trong khối ASEAN đưa yếu tố ASEAN đặc biệt lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông vào tuyên bố chung, tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vội vàng lên đường sang Mỹ. Những thông tin liên quan đến cuộc hội đàm giữa ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, và ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái không có gì mới. Các thỏa thuận, cam kết giữa hai bên đều là những điều đã được lặp đi lặp lại suốt từ năm 2012 cho đến nay, là gia tăng hợp tác về quốc phòng, an ninh, gia tăng chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi luật pháp quốc tế, thông qua việc Mỹ gia tăng hỗ trợ Việt Nam, nâng cao khả năng bảo vệ quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Trừ thông tin, Mỹ sẽ điều động một hàng không mẫu hạm tới thăm Việt Nam trong năm 2018.
Trong bối cảnh Việt Nam trần trụi trước miệng sói, chuyện các viên chức Việt Nam và Mỹ thăm viếng nhau thường làm nảy ra vài mầm hy vọng trong lòng nhiều người Việt. Những tuyên bố hoạt động hợp tác, đặc biệt là về quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, kiểu như năm nay, sẽ có một hàng không mẫu hạm của Mỹ ghé thăm Việt Nam, giống như thuốc an thần mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để trị chứng lo âu của công chúng, còn trị căng thì Đảng Cộng sản Việt Nam không màng. Kể từ khi quyết định chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã vài lần xác định Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch chuyển trục và không ngần ngại bày tỏ thiện chí hợp tác, nhưng hợp tác chặt chẽ với Mỹ để có một đối trọng đủ thực lực giúp cân bằng quan hệ với Trung Quốc thì không có lợi, bởi vì Mỹ đòi những thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể cho, tiến bộ về nhân quyền và pháp quyền. Chính sách 3-0 giúp Đảng Cộng sản Việt Nam vừa len lách giữa hai bên, các ngoại bang như Mỹ, Trung Quốc và dân chúng, vừa tiếp tục duy trì sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của mình. Liệu tình thế có cho phép Việt Nam kiên định với chính sách 3-0 hay không? Không rõ, tạm thời có thể không cần bận tâm vì nhóm củi đốt lò đủ để gạt bỏ sự bận tâm của công chúng về việc chính sách 3-0 có đem lại gì hay không.
Trên Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, cùng một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếng Việt cũ, phương pháp mới là một bộ sách viết bằng 3 thứ tiếng Việt Anh Pháp của tác giả Nguyễn Ngọc Yến, đã ra mắt cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tại Mason District Governmental Center, thành phố Annandale, Bắc Virginia. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, Mời quý thính giả tìm hiểu thêm ý kiến của một số thầy cô giáo dạy tiếng Việt về phương pháp này.
Bà Nguyễn Ngọc Yến năm nay 83 tuổi, đến Mỹ vào năm 1984. Ngoài việc lo cho con cháu, bà còn theo học đại học. Và kết quả, bà đậu 2 bằng Master, 1 bằng về văn chương Pháp và 1 về giáo dục. Đến năm 1998, bà được Bộ Ngoại giao Mỹ nhận và dạy tiếng Việt cho các giới chức Mỹ sắp được bổ nhiệm phục vụ tại tòa đại sứ hay các tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam. Bà Yến giải thích lý do tại sao bà soạn bộ sách tiếng Việt này.
Vì những người Mỹ đó nói ngọng quá và thấy có vẻ là thấy là tiếng Việt khó, cho nên tôi cố tìm cách để cho họ có thể họ dạy học một cách dễ dàng, cũng như hồi xưa tôi dạy tiếng Pháp bên Việt Nam cũng vậy. Tôi tìm cách để cho những người học thấy được những chỗ dễ dàng để mà học cho dễ đó, để tiếp thu nhanh chóng đó. Thì bên này tiếng Việt càng dễ hơn cho tôi cố kiếm cách để cho họ tiếp thu được nhanh. Mò giết từ năm 1998 rồi 99. Nhưng mà đến năm 2000 là tôi có thể tôi nắm vững tất cả những cái gì học viên kém cỏi nhất đó, thì là tôi đo được hết rồi. Năm 2000 tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách, nhưng mà viết là để viết làm bản thảo thôi.
Bà Yến sau đó mang phương pháp mới của bà đến các trường dạy tiếng Việt trong vùng, nhưng không ai áp dụng. Bà Yến nói:
nhưng mà tôi đề nghị dạy cái phương pháp của tôi không ai muốn hết, hoàn toàn ai cũng thủ cựu hết à. Thành ra tôi chỉ biết lo tôi dạy, những ai cần thì tôi dạy thôi.
Tuy nhiên vẫn có một số thầy cô giáo áp dụng phương pháp giảng dạy mới của bà Yến. Bà Lý Kim Hà, cựu nhân viên Sở Xã hội quận Phe Phát, đã áp dụng phương pháp của bà Yến, giải thích về phương pháp này.
Tại vì ngày xưa khi mình học theo cái lối cũ, tức là mình phải đọc dạng A, B, C, D, nói theo tiếng Việt bây giờ là A, B, C gì đó. Còn cái phương pháp của cô Yến là có một cái bắt buộc phải học là cái gì? Giống như A, 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 E, 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 I, 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 vân vân. Cái đó phải học thuộc lòng. Ví dụ như chữ tua thì không có đọc tờ u gì mà đọc liền tu. Tu cái bắt đầu cái chữ A đó đó là mình không có làm nó thành một cái âm chánh, mà nó thành là cũng gần như là sai lên vậy. Tua, tua là nó ra liền. Thành ra đối với những học trò giống như những người Mỹ, khi nó học nó rất là hân hoan. Vì sao? Vì nó học nó nói, nó đọc được liền, nó nói được liền.
Cô Hà, một giáo viên tiếng Việt khác, áp dụng thành công phương pháp của bà Yến để dạy cho người Mỹ và người Nhật học tiếng Việt, nói rõ thêm.
Cái đặc biệt của cái phương pháp của cô Yến á, nó có cái tên là phương pháp đánh vần bằng cách nhóm âm. Thì mình gọi tắt là phương pháp nhóm âm, tức là cái điều quan trọng đầu tiên, căn bản, rất căn bản là nó khác với những cái quan niệm trước đây trong cái việc dạy tiếng Việt. Là mọi người, chúng ta thường hay quan niệm rằng tiếng Việt là tiếng đơn âm, đơn âm tiết, monosyllable. Thì thực ra khi quan niệm như vậy, nó làm cho cái việc dạy đánh vần nó rất khó khăn và nó khó nhớ. Còn nếu mà mình quan niệm tiếng Việt là tiếng đa âm tiết, giống như tiếng Anh, tiếng Pháp, thì mình sẽ thấy là nó dễ hơn. Thì khi mình nghĩ nó là đa âm tiết thì mình tách nó ra một cái chữ, rồi sau đó mình nhóm lại theo những cái âm khác nhau.
Cô Hà đưa ra ví dụ.
Rồi ví dụ như chữ Việt, thì trước khi mà học rap thì họ sẽ được học về 6 dấu giọng, gọi là dấu giọng tên là sắc huyền hỏi ngã nặng. Cái dấu giọng này rất quan trọng, đặc biệt là đối với người học tiếng Việt như là một ngôn ngữ thứ nhì, gọi là VSL. Anh. Dạ. Tại vì cái kinh nghiệm dạy của Hà thấy là khi Hà dạy cho người nước ngoài, có những người nói rất là thông thạo, nhưng mà khi viết đó, thì họ viết không có dấu. Khi yêu cầu họ bỏ dấu thì họ vò đầu bứt tai, họ nói bỏ dấu khó quá.
Bà Yến cho biết là vào ngày 5 tháng 8 năm 2007, Đại học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn có tổ chức một cuộc hội thảo khoa học quốc tế tại Phan Rang với sự tham gia của những người dạy tiếng Việt ở hải ngoại để bàn về chuyện dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Tại Việt Nam, bà gặp rất nhiều người về Việt Nam họp, thuyết trình về các phương pháp của họ. Bà nhận xét về những phương pháp này.
Nhưng mà thật ra không có ai mà có cái phương pháp dạy nhanh như tôi hết. Chỉ có cách dạy như thế nào, cách này thôi. Thì tất cả những người ở bên Việt Nam đó, họ rất quý và họ nể lắm. Họ thấy là chúng mình hơn họ nhiều.
Anh Hoàng Vi Kha, một thầy giáo tại trường Việt ngữ Thăng Long ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, có nhận xét.
Nhưng mà nói chung là cái cách của cô đưa vào nó cũng như là một trong những cái phương pháp rất là hữu ích cho những cái người lớn tuổi và những cái người không phải là người Việt Nam như là người Mỹ, họ có thể học và đọc rất là nhanh, rất là dễ.
Tuy nhiên, theo anh Kha, việc đánh giá phương pháp này còn phải có thời gian.
Đồng ý theo cách đó hay không thì cái đó nó sẽ còn một cái sự bàn cãi giữa những người trong ngành. Và cái kết quả mà của chị Trinh cũng như là của trường Việt ngữ Thăng Long còn đang làm cái pilot đó, thì thấy so far thì nó rất là good. Nhưng mà phải chờ cho nó đứng từ xong rồi khi đó thì mới có thể tháng 7, tháng 8 này mới có một cái ngày để chứ là tất cả mọi người sẽ ngồi xuống và góp ý và đưa ra những cái nhận xét.
Bà Yến cho biết trong tương lai bà viết thêm nữa để bổ túc cho bộ sách hiện nay.
Có lẽ là tôi sẽ viết nhiều cuốn sách về đàm thoại, những mẩu chuyện, những câu chuyện thường ngày chúng ta nói đó, thì tôi sẽ viết rất nhiều để cho các em đã biết đọc rồi thì cứ theo đó học mấy cái đó để mà nói chuyện.
Bà Yến quyết định số tiền khoảng 2.300 đô la thu được trong việc bán sách sẽ được dùng để làm một quỹ tiếng Việt nhằm giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba, người Việt hải ngoại. Người Việt tại hải ngoại lúc nào cũng mong muốn cho con cháu không quên tiếng mẹ đẻ, nên ở nơi nào có người Việt là ở đó có các trường Việt ngữ. Vào ngày lễ mẹ 14 tháng 5 vừa qua, tại thủ đô người Việt tị nạn ở California, giáo sư Trần Ngọc Ninh, nguyên tổng trưởng giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã ra mắt 3 cuốn sách dạy đọc, dạy viết tiếng Việt, ngữ vững tiếng Việt đầu tiên cho tuổi 5 năm, 15 năm, và ngữ pháp Việt Nam tại Viện Việt Học Westminster. Ngoài ra, nữ hướng đạo sinh Phạm Mê Linh cũng đã phát hành CD dạy các em học tiếng Việt có tên là Học tiếng Việt qua bài hát. Học giả Phạm Quỳnh từng nói, ruộng kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Và người Việt ở hải ngoại đã theo phương châm này để nỗ lực dạy tiếng Việt cho các em. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 22 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are the apple of my eye and drink like a fish.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là the apple of my eye và drink like a fish.
Milan and Mike are relaxing in a sidewalk cafe in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passersby walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful.
Milan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
What a gorgeous day. I wish I were at the beach.
Mike nói, thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển. Why do you have to wish to be somewhere else? It's beautiful right here, right now. Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
You're so right, Milan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness.
Mike nói, cô nói đúng quá, Milan. Mình phải hưởng ngày đẹp này với cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị. All right, let's enjoy this flavorful coffee too. Ah, look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi? Rồi, mình uống cho ngon đi cà phê đầy hương vị này nữa. À, trông kìa Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
Yes, who's she? Wow, she's pretty.
Mike nói, có, ai đó vậy? Oh, cô ta đẹp quá. You're too late, Mike. Her name is Isabel. She already has a boyfriend. One who really adores her. Anh trễ rồi, Mike. Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô.
Who's the lucky guy?
Mike nói, ai là người may mắn đó? Well, that's Roy Mellon. He's a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims, Isabel is the apple of my eye. Isabel is the apple of my eye. Oh, đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói, Isabel là quả táo trong mắt tôi. Isabel là quả táo trong mắt tôi. The apple of my eye.
Yes, yes. He means in his eye. She's especially beautiful. I just saw Isabel for the first time and I feel she's the apple of my eye too.
Mike nói, đúng đúng. Anh muốn nói, theo mắt anh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu, mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là the apple of my eye. I heard you, I heard you. Do you want me to help you set up a date with her? I won't say no. Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu.
I do, I do. Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then I'll be so busy courting her, I won't have time to do my study. That'll be a big trouble.
Mike nói, tôi muốn lắm, nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên, thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy, không còn thì giờ để mà học, rắc rối lắm. Then stop cockling at her. Vậy thì đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa.
Yes, ma'am. The apple of my eye. But I'll stop dreaming about her.
Mike nói, dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi. Nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô. Isabel is pretty. She's fashionable and smart too. She has the ingredients to be the apple of many people's eyes, but she's not the apple of my eye. Isabel xinh đẹp, hợp thời trang, thông minh nữa. Cô đủ nguyên liệu để làm quả táo dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
No? Why? Are you green with envy now? Sorry, sorry, I was just kidding.
Mike nói, không. Tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, tôi nói đùa. You don't have to apologize. I'm not envious of her. I mean it. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta, tôi nói thật tình đấy.
Huh? What a puzzle. Tell me why you don't like her.
Mike nói, hả? Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta. This is what I haven't told you. You'll be surprised. She drinks like a fish. Có điều tôi chưa nói với anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm.
What? I can't believe it. She looks so appropriate. So elegant in every way.
Mike nói. Cái gì? Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn lịch sự về mọi khía cạnh. Looks can be deceiving, you know that, Mike. Bên ngoài có thể lừa được người ta. Anh biết thế mà.
You mean she doesn't only drink socially?
Mike nói. Cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè. Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily, and then fell asleep right on the floor. He's the one who took her there. He was so embarrassed. Đúng đấy, Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giày, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy. Anh mắc cỡ quá.
Oh, that's too much for me to handle. But did that only happen once?
Mike nói, vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi. Nhưng việc đó chỉ xảy ra một lần thôi chứ. No, she has a drinking problem. She drinks like a fish. Không, cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
Wow, that's really a problem.
Mike nói, đúng là một vấn đề đây. She drinks not only wine, but also hard liquor, and every day too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking. Cô không những uống rượu vang, mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô có khó khăn về chuyện tình cảm, mà phải giấu giếm hoặc quên đi, nên uống rượu để giải khuây không?
As I saw her just now, she looks just fine. In fact, quite lovely.
Mike nói, như tôi vừa thấy cô. Cô ta trông rất tốt, rất bình thường. Thực ra, trông đáng yêu lắm. Yes, that's when she's sober. Đúng, đó là khi cô tỉnh rượu.
I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems.
Mike nói, tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm. Obviously, my uncle drinks like a fish too. Oftentimes, he can't think correctly. He wastes time sitting around and drinks. He often loses his patience, and when that happens, he acts like a fool. He throws things and picks fights with people around him. It's ugly. Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu. Nhiều khi mất kiên nhẫn. Và khi như vậy thì cư xử như là một người điên. Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thật là xấu.
Then, there's another big problem. Alcohol is expensive too. People who drink like fish may end up poor too. For us, a glass of wine now and then. Okay, Mylon?
Mike nói, rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo. Về phần chúng ta, chỉ cần lâu lâu một lần, một ly rượu vang thôi nhé, Mylon. Yes, of course, Mike. I'll never drink like a fish. I promise. Dĩ nhiên, Mike, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The apple of my eye, nghĩa là người vừa mắt. Và drink like a fish, nghĩa là uống rượu như hũ chìm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.